Xin kính chào quý mục sư truyền đạo và xin kính chào con dân yêu dấu trong Chúa. Xin chúng ta cùng theo dõi đoạn kinh thánh làm nền tảng cho bài giảng hôm nay được chép trong sách Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 18 từ câu 13 tới câu 27. Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng trực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. Ông ra thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng, con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng trực trước mặt từ sớm mai đến chiều như vậy? Môi-se bèn thưa rằng, ấy vì dân sự đến cùng tôi, đặng hỏi ý Đức Chúa Trời, khi nào họ có việc chi thì đến cùng tôi. Tôi xét đoán người này cùng người kia và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng ông gia lại nói rằng, điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Bây giờ hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Chúa Giê-hô-va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm. Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người, đặng xét đoán dân sự hàng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ sẽ giải lên cho con, còn những việc nhỏ mọn, chính họ sẽ xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh nặng nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi được, và cả dân sự này sẽ đến chỗ mình bình yên. Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. Vậy, Môi-se bèn chọn cả Israel những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người. Họ xét đoán dân sự hàng ngày. Các việc khó họ dạy lên cho Môi-se, nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ. Đoạn, Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người. Xin mời hội thánh đồng an tỏa, xin kính mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào ông bà mục sư quyền quản nhiệm Trần Văn Hùng, ban linh vụ cũng như ban trị sự và toàn thể quý ông bà anh chị em. Tôi rất là tạ ơn Chúa có cơ hội được thăm và dự phần với quý hội thánh buổi sáng hôm nay, cũng gần một năm rồi. Cảm ơn Chúa có cơ hội mỗi khi đến hội thánh thì có những cái sự rất là mới lạ, và cảm ơn Chúa về việc Chúa đã làm trên hội thánh Chúa. Và chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho đầy tớ Chúa, mục sư Trần Văn Hùng cũng như chương trình hội đồng trong lần tới, trong thánh ý Chúa được nên trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Hôm nay thì tôi không thấy mục sư Trần Thanh Tâm ha. Chắc đầy tớ Chúa đã đi Brisbane. Mỗi lần gặp mục sư Tâm tôi thấy tôi cao được tí, cho nên tôi phải tìm hỏi ông và thưa ông ở đâu. Trước khi học lời Chúa với nhau buổi sáng hôm nay, xin chúng ta cùng cung kính đến với Chúa, xin Chúa thăm viếng trên mỗi lòng của chúng ta trong giờ phút này. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha Thiên Phụ từ ái của chúng con. Tất cả chúng con đã sửa soạn mọi sự. Chúng con đã dâng những bài hát tốt nhất cho Chúa của chúng con. Chúng con dâng những của lễ phải lễ cho Đức Chúa Trời. Và chúng con cũng đã dâng lòng của chúng con cho Chúa hiện ngự. Chúa Thánh ơi, chẳng bao giờ chúng con tìm được sự yên nghỉ và tìm được sự thỏa mãn nếu như chúng con không có chân lý lẽ thật của Cha. Vì vậy giờ phút này, con cầu nguyện xin Chúa thăm viếng trên mỗi lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa giữa một thế giới tối tăm, Chúa ban cho chúng con lẽ thật chân lý thánh kinh lời của Đức Chúa Trời. Đó là lời nhiệm màu. Tâm trí chúng con rất hữu hạn, khó có thể am tường, lĩnh hội. Vậy con này xin Đức Thánh Linh là tác giả của lẽ thật và xin Ngài khai tâm khai trí chúng con, và chính Chúa sẽ dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, để lẽ thật đó thẩm thấu, ảnh hưởng, trang bị cho mỗi đời sống của chúng con trong giờ phút này. Hầu cho chúng con có thể trở nên những người lãnh đạo, trở nên những người giữ phần, đứng vào những chỗ sức mẹ cho công việc nhà của Đức Chúa Trời. Chúng con rất là lấy biết ơn Chúa và kính cẩn giao phó thì giờ này trong sự tế trị toàn vĩnh của Cha, và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Amen. Xin quý vị cùng dở ra trong suốt Ê-giê tô ký đoạn thứ 18, và chúng ta sẽ cùng theo sát bản văn với nhau buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi bệnh viện không giải quyết được lượng bệnh nhân quá đông, thì quý vị biết giám đốc bệnh viện cho biết như thế này, là bởi vì người nuôi bệnh thì đông hơn là người bệnh. Rồi sau đó thì ông giám đốc bệnh viện thì lại cho biết thêm một lý do nữa, là lý do là bởi vì bệnh viện hết giường rồi, cho nên nó mới có cái vấn đề là quá tải. Và quý vị có thể thấy là người nuôi bệnh là rõ ràng là nhiều hơn bệnh nhân. Rồi khi hỏi thì ông nói hết trương giường rồi. Và khi một chuyến xe chở người và hàng quá tải bị chặn lại, thì người ta giải thích là bởi vì cái nhu cầu thì nó nhiều hơn là cái cung, cho nên làm sao mà có thể đủ, cho nên cứ chắc đại lên, miễn là nó tới phà là được rồi. Một chuyến xe lửa lịch sử được đưa lên mạng và cư dân mạng truyền cho nhau khắp thế giới, và người ta mới lôi ông bộ trưởng bộ giao thông của Ấn Độ hỏi tội ông nghĩ sao về vấn đề này. Ông mới nói nhỏ như thế này: dân Ấn Độ đẻ lẹ quá mà xe lửa không chịu đẻ. Khi xem những hình ảnh đó thì thưa quý ông bà anh chị em, quý vị nghĩ gì? Khi xem những hình ảnh đó thì một cái điều nó đến trong tâm trí của tôi, hai từ, đó là quá tải, quá tải và quá tải. Phân đoạn kinh văn hôm nay cho chúng ta biết khi Giê-trô nhìn thấy Môi-se bị quá tải, và ông đã có một lời khuyên rất chuẩn xác và nhờ đó có thể tháo gỡ được cái vấn đề. Và khi nói đến lãnh đạo thì một trong những bậc tài tri thức là ông Benjamin Franklin, một nhà tư tưởng, một nhà tri thức, một nhà ngoại giao rất lỗi lạc của nước Mỹ. Ông đã nói như thế này: a good leader is not necessary to do everything, but to lead the whole team working together in harmony and earnestly. Tạm dịch đó là người lãnh đạo giỏi không cần thiết phải làm hết mọi việc, nhưng dẫn dắt cả một đội ngũ lãnh đạo cùng làm việc chung với nhau trong hòa thuận và trong sự hết lòng. Chủ đề chúng ta cùng suy gẫm buổi sáng hôm nay đó là người lãnh đạo, the leader, có ba điểm rất dễ nhớ và chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau. Điểm thứ nhất đó là hết lòng nhưng không hết việc. Điểm thứ hai đó là nghe lời khuyên. Và điểm thứ ba đó là làm theo lời khuyên. Điểm thứ nhất chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau sáng hôm nay đó là hết lòng nhưng mà không hết việc. Thánh Kinh kể ghi qua ngày sau, Môi-se ngồi xét đoán dân sự của Đức Chúa Trời. Và dân sự thì đứng trực trước mặt người từ sớm mai cho đến chiều. Cụm từ sớm mai cho đến chiều cho chúng ta thấy gì? Nơi nhà lãnh đạo Môi-se đây quý ông bà anh chị em, có thể nói nhà lãnh đạo Môi-se rất là siêng năng, hết lòng, không từ nan bất cứ một công việc gì hết cả. Nhưng mà quý vị câu hỏi đặt ra là có hết việc không ạ? Chỉ có hết giờ chứ không bao giờ hết việc. Và thậm chí là chỉ có burnout chứ không bao giờ hết việc. Tại sao? Tại sao quý ông bà anh chị em? Và lời của Chúa ghi tiếp ở trong câu 14 rằng: con làm chi cực lòng như vậy? Sao con chỉ ngồi có một mình, còn cả dân sự thì đứng trực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy? Cụm từ quý vị để ở đây đó là một mình, một mình và một mình. Cho thấy Môi-se làm việc mấy mình? 100 mình, 50 mình, 30 mình, 20 mình. No, chỉ có only him. Và chỉ có một mình ơn Môi-se mà thôi. Môi-se là người lãnh đạo hết lòng không quý vị? Rất có hết lòng. Môi-se là người lãnh đạo có siêng năng không quý vị? Cực kỳ siêng năng. Nhưng mà không bao giờ hết việc. Chắc chắn là không bao giờ. Vậy công việc mà Môi-se làm đó là gì? Ông làm từ sớm mai cho đến chiều, không bao giờ hết việc. Nhưng mà công việc của Môi-se làm đó là gì? Kinh Thánh ghi như thế này, quý bà anh chị em, trong câu thứ 15, Môi-se bèn thưa rằng, ấy là vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. Môi-se là tiên tri của Đức Chúa Trời. Và trong kinh văn này, trong câu kinh văn này cho thấy Môi-se làm công tác của một nhà tư vấn thuộc linh cho dân sự của Đức Chúa Trời. Và Môi-se giải thích tiếp ở trong câu thứ 16 như thế nào. Câu 16 đòi tới Chúa nói là khi nào họ có việc chi thì đến cùng tôi sẽ xét đoán người này cùng người kia và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy tại đây Môi-se cho biết công việc thứ hai của ông đó là gì? Ông cho biết rằng ông là tiên tri giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và đồng thời ông cán đáng luôn cả vấn đề là quan sát. Tức là giải quyết vấn đề luật pháp luôn. Cha đa hệ quá à. Quá giỏi. Nhưng mà rất tiếc không bao giờ hết việc. Nhà lãnh đạo Môi-se làm việc như thế nào? Kinh Thánh nói là ông làm việc từ sớm mai cho đến chiều, làm tất cả mọi việc. Có thể nói Môi-se là người lãnh đạo hết lòng, nhưng không bao giờ hết việc. Tại sao? Bởi vì ông làm một mình, ông làm một mình và ông làm một mình. Giê-trô, ông gia của Môi-se, là một người rất kinh nghiệm trong đường đời, cho nên ông nhìn thấy viễn cảnh đó và ông đã nói gì với Môi-se? Ông đã nói gì với Môi-se? Ông đã khuyên gì cho Môi-se? Điểm thứ hai chúng ta cùng suy gẫm đó là nghe lời khuyên. Kinh Thánh ghi ở trong câu thứ 17, điều con làm chẳng tiện. Lời nhận xét của Giê-trô ấy là chẳng tiện. Cho dù Môi-se là người lãnh đạo hết lòng, hết sức, rất siêng năng và thậm chí có nói là hết mình luôn á. Không còn cái gì, có nghĩa là ông vét tất cả những gì mà ông có để có thể thực hiện công việc nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng mà vĩnh viễn không bao giờ hết việc. Chắc chắn là không hết việc, chỉ hết giờ, hết sức khỏe mà thôi. Tư liệu chẳng tiện. Có nghĩa như thế nào? Nó có nghĩa là không tốt. Nó có nghĩa là không hiệu quả. Có thể Môi-se là mẫu người lãnh đạo lăng xả, tận tụy với công việc, nhưng liệu có bền lâu không quý vị? Chắc chắn là không thể nào bền lâu được. Rồi, quý vị thấy như thế nào? Ông làm việc từ sớm mai cho đến chiều tối, làm việc một mình và làm tất cả các phần việc. Điều tất yếu dẫn đến đó là gì? Đó là đuối sức. Cho nên lời nhận xét của Giê-trô đó là gì? Điều con làm chẳng tiện là lời nhận xét rất là đúng. Giê-trô nhìn thấy vấn đề, đưa ra nhận xét với ai quý vị? Ông Giê-trô ông đi vòng vòng, hết người này đến người kia, ông nói, ồ không sao, không sao, Môi-se làm dở ẹt à. Rồi thậm chí lên Facebook để cái hình của ông Môi-se hùng lên. Ồ, không xong rồi, không xong rồi. Dở ẹt thua tôi. Và cứ thế, truyền tin đi hết tiền này rồi thậm chí dùng điện thoại để rỉ tai người này người kia phải không? Giê-trô có làm vậy không quý vị? No! Giê-trô không có làm như vậy. Chúng ta hãy Giê-trô biết hai viễn cảnh và ông nói rất là với tất cả tâm lòng, với tất cả cái trải nghiệm của một người đi trước. Và ông đưa ra nói thẳng với Môi-se là con rể của mình. Và ông bằng cách ông nói thẳng với người trong cuộc. Và Giê-trô nói gì? Ông nói trong câu thứ 18. Quả thật con cùng dân sự ở với con. sẽ mạnh như con ngựa phải không? Sẽ phong độ phải không? No, sẽ như thế nào? Sẽ bị đuối chẳng sai vì việc đó quá nhẹ nhàng. No, ông nói là việc đó nặng nề mà quá sức con và một mình gánh chẳng nổi. Giê-trô cho biết hai viễn cảnh sẽ xảy đến. Và đó là hai viễn cảnh nào? Dù Môi-se làm từ sớm mai cho đến chiều, làm hết lòng hết sức, nhưng mà hai viễn cảnh chắc chắn sẽ xảy đến trên Môi-se. Đó là Môi-se sẽ bị burnout, sẽ bị đuối sức. Viễn cảnh thứ hai, đại tế chú nói là vì sao? Là vì nặng nề quá sức và không thể gánh một mình. Còn với dân sự thì sao? Họ cũng sẽ mệt mỏi vì chờ quá lâu, quý vị, chờ giống như là thời bao cấp mà sắp hàng mà là lãnh gạo lãnh cơm như thế. Thì sao mà chịu cho nổi, quý vị thấy không? Giờ từ sáng sớm cho đến tối mà chưa tới phiên mình thì quý vị ở nậu quạo không cũng đủ loạn nữa. Quý vị đã từng xếp hàng lãnh mì cua với gà mìn ở Thái Lan chưa? Chu cha, quý vị, tôi đã từng xếp hàng tới mấy năm rồi. Con khúc gà mình thôi mà nó có thể đâm nó chém nhau chờ lâu quá. Rồi nhiều khi chưa tới phiên người trước người sau nhảy lên là thế là đâm chém. Quý ông bà anh chị em ơi, điều ta cần học nơi Giê-trô đó là gì? Thấy vấn đề và đưa ra lời nhận xét đúng. Giê-trô đưa ra lời nhận xét với ai? Với dân sự phải không? Với các hàng quan trưởng phải không? Không. Ông đưa ra lời nhận xét trực tiếp với nhà lãnh đạo là Môi-se. Giê-trô không đi đến Miriam, cũng không đi đến A-rôn, nhưng Giê-trô gặp trực tiếp và trình bày vấn đề với nhà lãnh đạo Môi-se. Giê-trô nhìn thấy vấn đề, đưa ra lời nhận xét rất đúng và trình bày lời nhận xét đó đúng đối tượng và cầu xin Chúa cho chúng ta làm điều này trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều khi, thay vì thấy người anh em của chúng ta làm vất vả, thay vì khích lệ, thì chúng ta lấy kim chích không? Thay vì nắng đỡ, chúng ta chỉ có ủi chứ không có ăn. Bằng ủi mà cả mấy ngàn độ, quý vị, ủi rồi còn cái thứ gì? Cầu xin Chúa cho chúng ta dùng lời khích lệ. Cầu xin Chúa cho chúng ta với kinh nghiệm của người đi trước, chúng ta có thể giúp ích cho người đi sau. Có như vậy công việc nhà của Đức Chúa Trời mới có thể kiện toàn được. Kinh Thánh ghi tiếp trong câu thứ 19. Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho, về phần con hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời, đem trình mọi việc cho ngày hay. Cụm từ đem trình mọi việc cho ngày hay cho thấy Giê-trô chỉ ra trách nhiệm của Môi-se. Đó là gì? Đó là cầu nguyện. Trách nhiệm thứ hai của Môi-se đó gì? Trong câu thứ 20 Kinh Thánh ký ghi: hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy cho họ, chỉ cho họ biết con đường nào phải đi. Và điều chi phải làm. Trách nhiệm thứ hai đầy tớ Chúa khuyên Môi-se đó là gì? Dạy dỗ con dân của Đức Chúa Trời, hướng dẫn họ trong mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy Giê-trô đưa ra hai cái điều giải quyết, hai cái vai trò rất quan trọng của người lãnh đạo. Đó là cầu nguyện. Đó là giảng dạy lối của Đức Chúa Trời. Và đó là hai nhiệm vụ không thể thiếu trong vai trò của một người lãnh đạo. Và cầu xin Đức Chúa Trời, từng mỗi hội thánh, từng mỗi công nhân Chúa, hãy cầu nguyện cho người lãnh đạo. Và chập nữa chúng ta sẽ thấy còn có một việc quan trọng của người lãnh đạo nữa. Bây giờ, chúng ta sẽ thấy điều thứ hai Giê-trô khuyên Môi-se đó là gì? Kinh Thánh ghi ở trong câu 21: nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người dở ẹt, tài năng, ungodly men, phải không? Unfear the law, phải không? No, fear the law, kính sợ Đức Chúa Trời. Unhonest, phải không? No, chân thật. Ghét sự tham lợi,
và lập lên trên dân sự làm trưởng cai trị hàng ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người. Tiêu chuẩn mà những người được chọn giữa vòng dân sự để gánh vác công việc cùng với Môi-se phải là người như thế nào? Như thế nào thưa quý vị? Điểm thứ nhất, cái tiêu chuẩn thứ nhất đó là gì? Talented man, tức là người có tài năng. Thứ hai đó là fear, tức là kính sợ Đức Chúa Trời. Và thứ ba đó là men of truth, tức là người chân thật. Và cái tiêu chí thứ tư đó là ghét sự tham lợi, hating interest gain. Tiêu chuẩn của những người lãnh đạo trong Cựu Ước Kinh cũng giống như trong Tân Ước Kinh thưa quý vị. Giống như vậy. Và cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy lời của Chúa đưa ra rất là rõ ràng. Đức Chúa Trời không những cần con người tài năng, mà Ngài cần có những con người có tư cách, có phẩm vị. Theo tiêu chuẩn của ai quý vị? Theo tiêu chuẩn của nước Úc phải không? Theo tiêu chuẩn của giáo hội phải không? Theo tiêu chuẩn của ông này bà nọ phải không? No, theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn của Chúa. Có vậy mới có thể làm gương tốt cho bầy chiên, cho dân sự của Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn của Chúa, có vậy mới có thể gánh vác được trọng trách của Chúa. Một trong những nhà bậc anh tài về lãnh đạo là ông John Maxwell. Ông đã nói như thế này: teamwork makes the dream work, but a vision becomes a nightmare when a leader has a big dream and a bad team. Tạm dịch đó là đội ngũ có thể làm thành giấc mơ, nhưng khải tượng có thể trở thành cơn ác mộng khi người lãnh đạo có giấc mơ lớn nhưng mà có một đội ngũ tệ. Một nhà lãnh đạo rất là giỏi quý bà, ông Marshall rất là giỏi. Ông có một lời nhận xét rất là thâm thúy, độc đáo. Jethro đưa ra lời khuyên rất chí lý về một đội ngũ lãnh đạo tốt với những tiêu chuẩn lý tưởng để bước vào vai trò có thể lãnh nhận công việc nhà của Đức Chúa Trời. Công việc của họ đó là gì? Đó là ngồi không sơ nước, đó là Facebook, đó là Internet, đó là movie, video phải không? Gossip phải không? Có danh mà bằng never do anything. Phải là thư ký thư giữ mới được à. Phải là thủ quỹ á. Phải vậy không quý vị? Lời của Chúa nói rất rõ. Câu thứ 22. Đặng xét đoán dân sự hàng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ phải dạy lên cho con. Còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy sang bớt gánh nặng cho nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Công việc của những người này là gì? Xét đoán dân sự. Loại công việc mà những người này làm là gì? General things. Tức là những việc nhỏ, việc thông thường. Và toàn bộ lời khuyên này cho chúng ta thấy rất rõ ràng công việc giữa Môi-se và những người cộng sự. Với Môi-se thì ông làm gì? Hai điểm hồi nãy tôi đã thưa. Cầu nguyện, giảng dạy lời Chúa. Và công việc thứ ba trong câu 22 này đó là gì? Đó là việc lớn và khó. Còn với những người cộng sự thì sao? Là đoán xét những công việc general things, tức là những việc thường ngày, thông thường. Câu hỏi đặt ra là mục đích của sự phân quyền này là gì quý ông bà anh chị? Mục đích tối quan trọng của việc phân quyền này là để làm gì? Để sang bớt gánh nặng cùng Môi-se, để cùng nhau gánh vác lèo lái con thuyền của quốc sự có thể đi đến bên bờ bình yên. Nan đề hội thánh Chúa ngày nay đối diện đó là gì? Nan đề của thế giới đương đại mà chúng ta đang đối diện đó là gì quý ông bà anh chị em? Nó không phải ở chỗ phân quyền mà là giành quyền. Tôi xin nhắc lại, nan đề rất lớn đối với hội thánh, đối với thế giới đương đại mà chúng ta đang sống, không phải là phân quyền, mà là giành quyền. Và đó là một trong những yếu tố đã làm nát cả hội thánh của Đức Chúa Trời, trên cộng đồng của quốc sự cũng như vậy. Cho nên, mới có chiến tranh, mới có xung đột. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, ngày nào, giờ nào, phút nào, người nào khi được Chúa tín nhiệm qua hậu thánh để làm phần việc gì, thì hãy nhớ một điều như thế này quý ông bà anh chị em. Và đây là điều mà tôi luôn tự nhắc mình. Và điều đó là gì? Sự có mặt của tôi, sự có mặt của quý ông bà anh chị em có sang bớt gánh nặng không? Hay là chân chốc thêm gánh nặng cho người lãnh đạo? Sự có mặt của tôi có cùng nhau gánh vác lều lại con thuyền hậu thánh của Đức Chúa Trời đi đến bến bờ bình yên không? Hay là chỉ có mặt ngồi không sơ nước rồi nhậu bát vàng nữa chứ đừng nói là ăn bát vàng? Hay là chỉ hữu danh vô thực mà thôi? Câu hỏi đặt ra đó là sự có mặt của quý ông bà anh chị em có sang bớt gánh nặng cho người hầu việc Chúa không? Hay là chông chất thêm gánh nặng? Sự có mặt của tôi có đôn đốc gánh vác công việc Chúa hay là bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, chỉ trích lên án, never có một lời khích lệ? Thì quý vị ơi, hãy xem lại đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, khi mỗi một người làm đúng phần việc của mình, khi mỗi một người hiểu được mục đích sự có mặt của chúng ta trong hội thánh của Đức Chúa Trời, đó là để chia bớt gánh nặng, để san sẻ bớt gánh nặng, thì tôi cam đoan với quý ông bà anh chị em, hội thánh sẽ đi băng 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 và chinh phục hàng triệu, thậm chí hàng tỷ những cuộc đời cho nước trời vinh quang. Trước khi chấm dứt lời khuyên của mình, Giê-trô khẳng định như thế nào với Môi-se trong câu 23? Nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi được. Và cả dân sự này sẽ đến chỗ bình yên. Ồ, cảm ơn Chúa quá quý ông bà anh chị em. Điều tất yếu đó là gì? Đến chỗ bình yên. Quý vị có muốn hội thánh đến chỗ bình yên không? Không muốn là bất bình thường à? Quý vị ơi, nếu quý ông bà, anh chị em và tôi nghĩ con cái thật của Đức Chúa Trời thì luôn luôn muốn hồi thánh đi đến chỗ bằng an, phước hạnh và chinh phục được hàng triệu cuộc đời. Thì quý vị ơi, hãy chọn những con người đúng như lời Chúa dạy. Muốn hồi thánh đi đến đích mà Đức Chúa Trời muốn, hãy chọn những con người có những phẩm vị tốt như lời Chúa dạy. Muốn hồi thánh đi đến những cái ơn phước vô đối của Đức Chúa Trời, hãy chọn những con người có lòng khiêm nhu để có thể hạ mình gánh vác san bớt gánh nặng cho nhà. Nhớ là chia bớt gánh nặng chứ không phải chất chồng thêm gánh nặng. Muốn hội thánh được phước thì mỗi một người phải hiệp một, phải thuận thảo, phải đồng lòng, đồng tâm, đồng thủ và đồng ý với nhau thì mới có thể lêu lái hội thánh của Đức Chúa Trời được. Quý ông bà anh chị em, nhưng mà phải hiệp một trong điều gì? Đồng lòng, đồng tâm trong điều gì? Mới là điều quan trọng. Tôi xin nhắc lại, phải hiệp một, đồng ý, đồng thuận, đồng tâm trong việc gì? Rất là quan trọng. Hiệp một thì rất tốt, rất cần thiết, nhưng phải hiệp một trong điều gì? Hiệp một trong điều đúng. Chứ hiệp một trong điều sai thì chết quá. Tại phiên tòa xử một vụ án ly dị rất nổi tiếng, ông chánh án ông hỏi ông chồng: "Hey, ông có muốn ly dị bà vợ không?" Ông kêu yes sir. Ông quay qua ông hỏi bà vợ có muốn ly dị chồng không? Bà kêu yes sir. Ông quan tòa ông đóng, ông lấy cái án ông đập xuống cái bàn cái rầm, ông kêu hai nhà ngươi về nhà tại vì tâm đầu ý hợp quá mà tôi ly dị vậy. Đồng ý không? Quá sức là đồng ý luôn á. Nhưng mà đồng tình đồng thuận kiểu đó là chết quý vị. Thưa quý vị, hiệp một trong điều đúng, đồng ý thuận thảo trong điều hai thì chắc chắn hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ đi đến bên bờ bình yên. Điểm thứ ba chúng ta cùng học với nhau đó là thực hiện lời khuyên. Trước lời khuyên của Giê-trô, nhà lãnh đạo Môi-se đã làm gì? Kinh Thánh ghi rằng Môi-se vâng lời ông gia mình. Cái chàng rể này dễ thương chi lọa quý vị. Dễ thương vô cùng. Làm mọi điều người đã dạy à. Người lãnh đạo dù có giỏi cỡ nào cũng không thể làm một mình được. Một số hôm ông có 10 tay 6 đầu cũng chịu thua quý vị. Có thể hết lâu, nhưng mà không bao giờ hết việc. Lắm khi sẽ không hiệu quả và thậm chí sẽ kiệt sức và burn out. Vì vậy, khi Môi-se nghe lời khuyên chí lý, thì Môi-se đã làm gì? Kinh Thánh cho biết Môi-se vâng lời ông cha mình. Người lãnh đạo giỏi không những làm được việc mà phải là người biết
lắng nghe.
Lúc nào cũng nghĩ mình number one, nghĩ mình đúng là thôi. Đi tuốt luốt luôn hả quý vị? Đi không bao giờ return. Đừng bao giờ bảo thủ độc đoán, lúc nào cũng cho mình là number one là đúng và chẳng chịu lắng nghe thì du đi một mình ên á. Tôi vô Nam tôi học được cái tiếng mình ên, tôi thấy hay, cho nên tôi nói. Sau khi nghe lời khuyên vàng của Giê-trô, Môi-se làm gì quý vị? Kinh Thánh ghi ở trong câu 25: vậy Môi-se bèn chọn trong cả Y-sên những người tài năng, lập lên trên dân sự làm trưởng cai trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người. Công việc của họ đó là gì? Họ xét đoán dân sự hàng ngày trong câu 26 và câu 27. Các việc khó họ giải lên cho Môi-se, nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ, đoạn Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người. Quý vị nhớ nè, đoạn Môi-se để ông gia mình lên làm lãnh đạo thế mình. No. Quý vị để ý kỹ, nghe lời khuyên, thực hiện lời khuyên, nhưng vai trò lãnh đạo của Môi-se, có phải ông Giê-rô gọi không? Có phải ông Giê-rô ông đặt Môi-se đó không? No, Đức Chúa Trời. Vì vậy Môi-se, ông biết rất rõ điều ông đang đứng là ai đặt để. Đây là điều rất quan trọng. Hầu việc Đức Chúa Trời phải biết lúc nào mình ở trong vị trí đó. Ngày nào mà cứ ôm đó là chết. Và phải biết lúc nào tiến thoái theo ý cha ban truyền. Phải biết rõ, phải biết rõ. Biết chỗ Chúa đặt để tôi là gì, quý ông bà anh chị em là gì, thì chắc chắn sẽ có kết quả cho nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Một người lãnh đạo của Môi-se, ông đã để lại cho chúng ta rất nhiều những gương tích mà chúng ta học cả đời còn mấy quý vị. Quý vị ơi, một người lãnh đạo dù có tài giỏi cách mấy cũng không thể một mình đơn độc mà có thể đẩy công ty lên đến đỉnh cao được, và nếu không nhận được cái sự hợp tác của những người cộng sự, của nhân viên thì rất khó và vô cùng khó. Vì vậy người lãnh đạo không những cần có khải tượng mà phải hiểu nguyên tắc vận hành cái khải tượng, biến cái khải tượng thành hiện thực. Và nguyên tắc vận hành không phải là số ít hợp tác mà là số nhiều hợp tác, và đó là nghệ thuật của lãnh đạo. Người lãnh đạo đòi hỏi phải có khải tượng. Khải tượng thì cần có sự khôn ngoan để vận hành, cần có sức mạnh từ tập thể, và sức mạnh thì đòi hỏi phải có sự hợp tác của một người hay là mấy người. Của nhiều người, quý ông bà anh chị em mới có sức mạnh. Chứ một người làm sao có sức mạnh được? Có, nhưng mà rất giới hạn. Không có sự hợp tác từ tập thể thì cho dù người lãnh đạo có tài giỏi cỡ nào cũng chào thua thôi. Ông Henry Ford là những người sáng lập ra hãng xe Ford. Ông ý thức được điều này rất rõ, cho nên hãy nghe ông nói như thế này: coming together is beginning, keeping together a progress, working together is success. Đến với nhau mới là khởi đầu, song hành cùng nhau là sự tiến bộ, làm việc cùng nhau mới là thành công. Cái khó của người Việt của chúng ta đó là gì, quý ông bà anh chị? Đó là khi làm việc teamwork chúng ta luôn luôn bị vấn đề. Bởi vì con cua Việt Nam nó hơi khác. You know that. Vua Salomon là một nhà lãnh đạo rất là lỗi lạc. Ông thấy được vấn đề đó. Và nhà lãnh đạo tài ba Henry Ford, ông cũng thấy được điều đó. Và quý ông bà anh chị em, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, và ông có đưa ra một câu nhận xét rất là hay như thế này: don't find a fault, find a remedy. Đừng vạch lá tìm sâu, hãy tìm phương cách để chữa trị. Cái khốn khổ của hội thánh của thế giới đương đại đó là chúng ta tối ngày đêm cứ vạch lá tìm sâu. mà không có chịu tìm phương cách để chữa trị. Vua Solomon nói rằng đâu thiếu khải tượng dân sự bằng phong túng, nhưng ai gìn giữ luật pháp lấy làm có phước thay. Châm ngôn đoạn 29 câu 18. Câu kinh văn này dạy hai điều quan trọng, đó là gì? Không khải tượng sẽ dẫn đến phong tư, tức là không có hướng đi đúng thì sẽ dẫn đến loạn lạc. Không giữ gìn luật pháp thì sẽ mất phước, nhưng gìn giữ luật pháp thì lấy làm có phước thay. Cho nên để có thể chống chèo con thuyền đức tin của hậu thánh đi đến chỗ bình an, chúng ta không những cần có khải tượng mà phải đồng lòng, phải hiệp nhất với nhau, thì chúng ta mới có thể giúp ích được cho nhau. Hãy nhớ rằng chia rẽ có thể chết đơn, nhưng hiệp một trong điều sai thì không những chết đơn mà là chết chùm. Vì vậy hãy hiệp một, nhưng mà hiệp một trong điều đúng, hiệp một trong về lẽ phải, hiệp một để cùng nhau thực hiện khải tượng của Đức Chúa Trời trở thành hiện thực trong đời sống của chúng ta. Nếu hai người không đồng ý nhau thì há có đi chung một đường xa. A-mốt đoạn 3 câu thứ 3. Chắc chắn là không. Không và không bao giờ có thể đi chung một con đường. Tóm lại, người lãnh đạo có 3 điểm rất dễ nhớ. Điểm thứ nhất đó là hết lòng nhưng mà không hết việc. Điểm thứ hai đó là nghe lời khuyên. Và điểm thứ ba là làm theo lời khuyên. Quý ông bà anh chị em có thể nhìn trên màn hình và thấy cái hình. Trong một cái giải bóng đá châu Âu hồi năm ngoái quý vị, tổ chức tại Pháp vừa qua, năm 2016, tại một thị trấn xa xôi, nhiều vị lớn tuổi không có đủ khả năng để đến những sân vận động trường để coi trực tiếp, cho nên họ mới sắm một cái tivi bự bình kỳ. Nhưng mà quý vị ơi, đùng đang mở coi, chuẩn bị đá cái trận tứ kết giữa Đức và Pháp, đang vô cái khúc hồi hộp cái nó tắt điện đó. Mấy ông cụ ông nổi sung điên, ông gọi lên trên cái tổng cục điện lực, nói là mấy ông làm cái kiểu chi kỳ lạ vậy, tôi đang coi, tôi ủng hộ Pháp hết mình mà ông làm cái này sao được. Mà anh giám đốc anh chạy vô văn phòng thì thấy mấy lính đang súng lại anh coi, anh kêu làm ơn đi xuống giải quyết cho mấy cụ, tội nghiệp mấy cụ đang coi. Mấy ảnh cười thôi, cô đi lẹ, đi ra quầy măng cái thang thôi. Đi tới nơi rồi cái thấy dây điện nó tùng thêm như đó mà không có cái thang lấy gì. Cái anh nhỏ con anh kìa, bây giờ tôi nhỏ con để tôi leo lên trước, rồi mấy cái anh mà bự bự á thì đứng thứ nhì, rồi mình làm thang. Cái anh kia anh kêu tôi còn một bà vợ 5 đứa con, tội nghiệp tôi mà banh xác là chết là sao, ai nuôi vợ ai nuôi con. Cuối cùng cái anh to con nhất anh kìa, tôi to con, tôi cũng khỏe, thôi thì tôi ráng chịu, mấy anh cố gắng leo lên mà nhẹ nhẹ nghe. Cái vai tôi không có chịu đau lắm á, nhẹ nhẹ cái chân giùm. Rồi bắt quý vị, họ cứ từng người và họ tự làm thang và leo lên có thể fit được. Khi nhìn cái hình ảnh này và khi đọc cái câu chuyện này, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị, quý vị nghĩ gì về hậu thánh của Đức Chúa Trời? Tôi hình dung ra hậu thánh của Chúa trên một phương diện cũng như vậy. Có những đỉnh cao tự thân chúng ta sẽ không bao giờ leo lên được. Nhưng nếu có sự cộng hưởng của từng mỗi một cá thể kết ước với nhau, đứng chung với nhau, chúng ta có thể đạt đến đỉnh cao mà Đức Chúa Trời. Nguyện lời của Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi và quý ông bà, chị em xin chúng ta đồng đứng lên và hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi người chúng ta tha thiết thưa với Chúa trong giờ phút này. Quý vị ơi, Chúa đã cứu một cuộc đời của chúng ta rất kỳ diệu. Mỗi chúng ta chỉ là đại tội nhân đang chết mất, và Chúa đã rửa chúng ta bằng máu của Ngài, và Chúa mặc cho chúng ta bằng chiếc áo công nghĩa được xưng công bình qua bởi đức tin. Và Chúa tin cậy để ngộ, Chúa ban cho mỗi một người tối thiểu một tà lần, không phải để chúng ta ngồi không sơ nước, nhưng để chúng ta cùng đứng với nhà để gánh vác công việc nhà của Đức Chúa Trời. Hơn bao giờ hết, hội thánh trong thế giới đương đại cần có sự hộ tường, cần có sự đồng lòng để chúng ta có thể thực hiện, đạt đến những đỉnh cao mà Đức Chúa Trời muốn. Nhưng rất tiếc rải rác đâu đó, thay vì chúng ta có mặt để san bớt gánh nặng, thì chúng ta chất chồng thêm gánh nặng. Thay vì khích lệ, thì chúng ta nói những lời khó nghe. Thay vì có thái độ nồng hậu thì chúng ta có những thái độ làm tổn thương người khác.
Lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Chúa bởi vì đang khi chúng con hụt hẫng chết mất trong biển tội, thì ân sủng diệu kỳ của Đấng Cứu Thế đã đến với một cuộc đời đầy rách nát này, đầy tội nhơ này. Chúa đã dùng huyết vô tội của Chúa để phiếu rửa mỗi cuộc đời của chúng con. Chúa đem chúng con vào trong nhà của Đức Chúa Trời và Chúa gọi chúng con là con trai, con gái yêu dấu của Ngài. Chúa ơi, nếu con một của Ngài, Ngài càng chẳng tiếc, thì há Ngài có thể ban luôn mọi sự với con đó cho chúng ta con sao? Chúa ơi, Chúa chẳng tiếc bất cứ điều gì. Xin Chúa cho chúng con thấy được giá trị cứu ân mà Chúa đã ban tặng cho một cuộc đời của chúng con, để rồi chúng con có thể trở nên những người lãnh đạo đứng vào những số sức mẹ, gánh vác công việc nhà của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con sẽ không bao giờ làm hết việc nếu chúng con làm một mình. Chúng con sẽ chẳng bao giờ có thể tiến triển tốt đẹp nếu chúng con không chịu nghe lời khuyên. Và chúng con sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được nếu chúng con không chịu thực hiện lời khuyên đúng. Xin lời của Chúa nhắc nhở cho chính mình con, cho quý cụ ông bà anh chị em, để mỗi một người chúng con được Chúa dục thúc thôi, dục dạ lòng của chúng con để sẵn sàng, không bàn với thịt và máu, sẵn sàng đứng vào những chỗ sức mẻ để thưa với Chúa rằng có con đây, xin Chúa hãy ban xài. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ những dụng về, những yếu đuối của chúng con. Có lắm lúc chúng con thoái thác, có lắm lúc chúng con sờn lòng, có lắm lúc chúng con muốn buông bỏ, nhưng Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài thương xót, Ngài tiếp tục thăm viếng trên hội thánh của Đức Chúa Trời và dây đồng tâm lòng của con dân, của những người lãnh đạo, để hết thảy kết ước cùng đứng chung với nhau để thực hiện công việc nhà của Đức Chúa Trời, để làm sáng danh Chúa giữa thế giới tối này. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.